Đoạn 127. Sử dụng bốn thứ do bảy bậc hữu học, bốn đạo ba quả, gọi là dùng như thừa tự. Vì họ là những người con của Như Lai, họ dùng những vật dụng như thừa hưởng gia tài của cha để lại. Mặc dù do cư sĩ cúng mà thật sự là của Phật, vì nhờ Phật mà họ được phép dùng. Dùng như chủ là với những vị đã đoạn trừ hết phiền não, không còn bị dục sai sử. Đoạn 128. Về các cách dùng nói trên, dùng như chủ và như thừa tự thì ai cũng được phép. Nhưng dùng như mắc nợ thì không được, nói gì đến dùng như kẻ trộm. Nhưng một người có giới hạnh mà dùng có giác sát thì không nợ, vì nó trái lại với sự dùng như mắc nợ. Hoặc nó cũng được gồm trong sự dùng như thừa tự, bởi vì một người có giới đức cũng được gọi là bậc hữu học, vì có học giới. Đoạn 129. Cách dùng tốt nhất là dùng như chủ, nên khi một tỷ kheo giữ giới, liên hệ bốn vật dụng, vị ấy nên tác ý như vậy và sử dụng sau khi giác sát như đã nói. Đệ tử có trí tuệ, dân giữ pháp thí tôn, thường chân chánh giác sát, rồi mới dùng thức ăn, trú xứ và sàng tòa, và cả nước giặt y. Như nước đổ lá sen, tỷ kheo không ô nhiễm bởi một vật dụng nào, như đồ ăn khất thực, trú xứ và sàng tòa, cùng nước để giặt áo. Vì là sự hỗ trợ, phải thời từ người khác, vì ấy vừa biết đủ, chân chánh giác sát luôn, trong khi nhai và ăn, trong khi thưởng thức vị, xem nó như thứ dầu, đắp vết thương lở loái. Như thịt con trên sa mạc, như dầu mỡ cho trục xe, tỷ kheo ăn không vọng tưởng, thức ăn để sống còn. Đoạn 130. Liên hệ đến sự viên mãn giới thuộc về bốn vật dụng, có câu chuyện Sa Di cháu tôn giả Sanhara Khita. Vị này dùng bốn vật cần thiết sau khi giác sát đã nói: thấy tôi thản nhiên ăn, thầy tôi bèn dạy rằng Sa Di không chế ngự thì coi chừng lưỡi bông. Nghe xong những lời thầy, tôi tinh cần nhiệt tâm, trong một thời thiền tọa đắc A La Hán quả, tâm tư như trăng rằm, các lậu hoặc đoạn tận, không còn thọ thân sau. Bất cứ một người nào mong muốn chấm dứt khổ thì hãy dùng bốn vật sau khi chánh giác sát. Trên đây nói về giới thuộc bốn loại: giới thuộc sự phòng hộ theo giới bổn, giới thuộc sự phòng hộ các căn môn, giới thuộc thanh tịnh sinh mạng, và giới thuộc bốn vật dụng. Đoạn 131. 18. Bây giờ hãy đề cập đến nhóm năm loại đầu tiên. Bhatisamhita nói: A nhỏ, vì là giới thanh tịnh một phần, đó là học giới của người chưa nhập tăng chúng. B nhỏ, vì là giới thanh tịnh hoàn toàn, là học giới của các vị đã được nhập tăng chúng, đã thọ giới cụ túc. C nhỏ, vì là giới thanh tịnh đã viên mãn, là giới của phàm phu hữu đức chuyên hành thiện, đang viên mãn hữu học đạo, không kể sinh mạng vì đã từ bỏ sự bám víu vào đời sống. D nhỏ, vì là giới thanh tịnh không lệ thuộc, là giới của thanh văn đệ tử đã đoạn tận lậu hoặc, là giới của các bậc giác ngộ không tuyên bố lên, giới của các đấng đã viên giác. Đoạn 132. A nhỏ, giới của những người chưa được hoàn toàn thâu nhận vào tăng chúng gọi là giới thanh tịnh một phần, vì nó bị giới hạn bởi con số những học giới 5, 8 hay 10 giới. B nhỏ, giới của người đã thọ cụ túc được nói như sau: 9.000 triệu, 180 triệu, 150.000 thêm 36, tổng số các học giới. Những giới luật này Thế Tôn giảng dưới những đề mục để tuân hành, bao gồm sự chế ngự theo giới bổn. Con số trên đây tùy ở Koti là bao nhiêu, 1 triệu, 100 ngàn hay 10 ngàn. Mặc dù giới được kể bằng con số, song cần hiểu rằng đây là giới thanh tịnh không giới hạn, vì nó được thọ trì không dè dặt, không có những giới hạn như danh xưng, lợi dưỡng, quyến thuộc, thân thể hoặc sinh mạng. Như giới hạnh của trưởng lão Mahatisha ở Sikragumpa. Đoạn 133. Vị này không bao giờ từ bỏ tư duy sau đây của một thiện nam tử. Tài sản nên bỏ để cứu chân tay phải bỏ để cứu mạng sống. Tài sản, chân tay và tánh mạng đều nên bỏ để thực hành chánh pháp. Vị ấy không bao giờ vi phạm một học giới dù phải mất mạng. Nhờ thì Ngài đắc quả A-la-hán với giới thanh tịnh vô hạn làm chỗ nương, trong khi đang được cõng trên lưng một cư sĩ. Đoạn 134. Giới của phàm phu hữu đức từ khi được thâu nhận vào tăng chúng đã không có một ô nhiễm nào về ý. Do tâm hoàn toàn thanh tịnh, giới ý trở thành nguyên nhân gần nhất cho A-la-hán quả, nên được gọi là giới thanh tịnh viên mãn. Như trường hợp hai cậu cháu là trưởng lão Sangharakhita, tăng hộ và cháu ngài. Đoạn 135. Trưởng lão tuổi trên 60 đang nằm đợi chết. Tăng chúng đến hỏi ngài có đắc địa vị siêu thế gì không. Ngài bảo ta không đắc địa vị nào siêu thế hết. Khi ấy vị tỷ kheo trẻ hầu ngài bảo: bạch đại đức, mọi người vì tưởng ngài đã đắc niết bàn nên mới đi hàng chục dặm đường để đến đây. Họ sẽ vô cùng thất vọng nếu ngài chỉ chết như một phàm phu thường tình. Hiền giả vì muốn gặp Đức Thế Tôn Metteya, tức Đức Di Lặc, nên ta không nỗ lực để đắc tuệ giác. Vậy bây giờ hiền giả hãy đỡ ta ngồi dậy, may ra có đắc chăng? Vị tỷ kheo bèn đỡ ngài dậy rồi đi ra. Khi ông vừa ra khỏi, trưởng lão liền đắc A-la-hán quả và khẩy móng tay ra hiệu. Tăng chúng tụ lại bạch ngài: bạch đại đức, ngài đã làm một việc rất khó là hoàn thành thánh quả vào lúc lâm chung. Chư hiền, việc ấy không khó, nhưng ta sẽ bảo cho chư hiền biết là việc gì khó thật sự. Chư hiền, từ khi xuất gia cho tới ngày nay, ta không thấy có một hành vi nào ta làm mà không ý thức, không có chánh niệm kèm theo. Cháu của ngài cũng đắc quả A-la-hán như vậy vào lúc 50 tuổi. Đoạn 136. Nếu một người ít học lại không có giới đức, sẽ bị người chê bai vì không học không hành. Nhưng nếu người ít học mà biết phòng hộ giới thì mọi người khen ngợi cũng như người có học. Nếu một người học nhiều mà không có giới đức, sẽ bị chê không giới, như thể người không học. Nếu người ấy học nhiều lại biết phòng hộ giới, sẽ được khen cả hai về học và về giới. Bậc đệ tử đa văn, giữ giới có trí tuệ, như vàng sông Diêm Phù, ai mà chê trách được. Chư thiên đều ca ngợi, phạm thiên cũng tán dương. Đoạn 137. Đề nhỏ: thanh tịnh không dính mắc là giới của bậc hữu học, vì không dính mắc tà kiến, và như giới ở trưởng lão Tissa, con trai vị địa chủ. Nhân vì muốn an lập trong quả vị A-la-hán nhờ giới hạnh này, ngài đã bảo những kẻ thù ngài như sau: ta đã bẻ gãy xương cả hai ống chân ta để hoàn thành lời hứa như lời ngươi đòi hỏi. Ta kinh khủng hổ thẹn, nếu chết còn đèo tham. Sau khi nghĩ như thế, ta chánh niệm tỉnh giác, và khi mặt trời lên xoay chiếu trên người ta, ta đắc La Hán quả. Đoạn 138. Lại có một vị trưởng lão đau nặng, không thể tự ăn, nằm quằn quại trên phân và nước tiểu, đã bài tiết. Thấy vậy, một tỷ kheo trẻ bảo: ôi, thật đau khổ thay là sự sống. Vị trưởng lão bảo tỷ kheo ý: hiền giả, nếu bây giờ ta chết đi thì chắc chắn ta sẽ được phúc lạc quái trời, ta không hồ nghi gì về điều ấy. Nhưng cái hạnh phúc do sự đoạn dứt giới hạnh đem lại thì cũng như tình trạng hạnh phúc từ bỏ học giới để hoàn tục. Và ngài thêm: ta sẽ chết với giới hạnh của ta. Khi nằm như vậy, Ngài dùng tuệ quán sát bệnh mình và đắc A-la-hán. Sau khi đắc quả, Ngài nói lên bài kệ: Ta là một nạn nhân của chứng bệnh ngặt nghèo đang tàn phá cơ thể với cơn đau khốc liệt như cánh hoa phong trần bị mặt trời thiêu đốt. Cơ thể này của ta cũng đang tàn tạ dần. Không đẹp cho là đẹp, bất tịnh cho là sạch, uế dơ bảo tốt tươi, lòa mắt đều thấy thế. Thân xác hủ bại này thối tha hôi hám thay, bị đớn đau dằn vặt. Người ngu lại mê say, để lạc mất con đường, tái sinh lên thiên giới. Đoạn 139. E nhỏ, giới của bậc A-la-hán vân vân gọi là giới an tịnh, vì không tất cả cấu uế và vì rất thanh tịnh. Đoạn 140. 19. Cuối cùng, nhóm năm loại thứ hai là từ bỏ, kiên, tác ý, chế ngự và không phạm, thì như Bhatissamhita nói: Một, về giới sát sinh. A nhỏ, từ bỏ sát sinh là giới. B nhỏ, kiên sát là giới. C nhỏ, tư tâm sở, ý chí là giới. D nhỏ, chế ngự là giới. E nhỏ, không phạm là giới. 2. Lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho là giới, vân vân. 3. Từ bỏ dâm dục là giới, vân vân. 4. Từ bỏ nói láo là giới, vân vân. 5. Từ bỏ nói độc ác là giới, vân vân. 6. Từ bỏ nói thô là giới, vân vân. 7. Từ bỏ nói vô ích là giới, vân vân. 8. Từ bỏ tham là giới, vân vân. 9. Từ bỏ sân là giới, vân vân. 10. Từ bỏ tà kiến là giới, vân vân. 11. Giới hạnh xuất ly. A nhỏ, từ bỏ tham dục là giới, vân vân. 12. Giới vô sân, từ bỏ sân là giới, vân vân. 13. Giới tưởng ánh sáng, từ bỏ hôn trầm là giới, vân vân. 14. Giới không tán loạn, từ bỏ trạo cử là giới, vân vân. 15. Giới trạch pháp, từ bỏ nghi là giới, vân vân. 16. Giới tri kiến, từ bỏ ngu si là giới, vân vân. 17. Giới hân hoan, từ bỏ chán nản là giới, vân vân. 18. Ở sơ thiền, từ bỏ năm thứ triền cái là giới, vân vân. 19. Nhị thiền, từ bỏ tầm tứ là giới, vân vân. 20. Tam thiền, từ bỏ hỷ là giới, vân vân. 21. Tứ thiền, từ bỏ lạc và khổ, vân vân. 22. Không vô biên xứ, từ bỏ sắc tưởng, đối ngại tưởng, sai biệt tưởng là giới, vân vân. 23. Thức vô biên xứ, từ bỏ không vô biên xứ tưởng là giới, vân vân. 24. Vô sở hữu xứ, từ bỏ thức vô biên xứ tưởng là giới, vân vân. 25. Phi tưởng phi phi tưởng xứ, từ bỏ vô sở hữu xứ tưởng là giới, vân vân. 26. Quán vô thường, từ bỏ thường là giới, vân vân. 27. Quán khổ, từ bỏ lạc tưởng là giới, vân vân. 28. Quán vô ngã, từ bỏ ngã tưởng là giới, vân vân. 29. Quán yểm ly, từ bỏ tưởng ưa thích là giới, vân vân. 30. Quán ly tham, từ bỏ tham là giới, vân vân. 31. Quán diệt, từ bỏ sanh là giới, vân vân. 32. Quán xả ly, từ bỏ thủ trước là giới, vân vân. 33. Quán hoại, từ bỏ tưởng kết hợp là giới, vân vân. 34. Quán các hành diệt, từ bỏ tích lũy nghiệp là giới, vân vân. 35. Quán biến đổi, từ bỏ tưởng về sự lâu bền là giới, vân vân. 36. Quán vô tướng, từ bỏ tướng là giới, vân vân. 37. Quán vô nguyện, từ bỏ dục là giới, vân vân. 38. Quán không, từ bỏ tà giải cố chấp là giới, vân vân. 39. Quán các pháp thuộc tăng thượng tuệ, từ bỏ tà giải do chấp thủ là giới, vân vân. 40. Giới chánh tri kiến, từ bỏ tà giải do si là giới, vân vân. 41. Quán nguy hiểm, từ bỏ tà giải do y cứ vào các hành là giới, vân vân. 42. Giới tư duy, từ bỏ không tư duy là giới, vân vân. 43. Giới quán quay đi, từ bỏ tà giải do trói buộc là giới, vân vân. 44. Dự lưu đạo, từ bỏ cấu uế do tà kiến là giới, vân vân. 45. Nhất lai đạo, từ bỏ các cấu uế thô là giới, vân vân. 46. Bất hoàng đạo, từ bỏ cấu uế còn sót lại dư tàn là giới, vân vân. 47. A la hán đạo, từ bỏ tất cả cấu uế là giới, kiên giữ là giới, tác ý là giới, chế ngự là giới, không phạm là giới. Những giới ý đưa đến bất hối, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, tập hành, thói quen nhờ lập đi lặp lại, định tu tập, đào luyện, cải thiện, đến điều kiện cho định, trang bị cho định, đưa đến viên mãn, hoàn toàn diễn ly, ly tham, đưa đến sự tịch diệt an ổn, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đoạn 141. Từ bỏ nghĩa là không khởi lên các bất thiện pháp như sát sinh, vân vân. Nhưng sự từ bỏ một pháp bất thiện sẽ hỗ trợ nâng đỡ một thiện pháp, do nghĩa sự từ bỏ ý làm nền tảng cho thiện. Tập trung thiện ý bằng cách ngăn sự do dự nên gọi là giới. Giới nghĩa phối hợp nghĩa là nâng đỡ và tập trung. Xem đoạn 19. Bốn việc còn lại chỉ có sự có mặt của ý chí kiên làm điều này, điều khác. Ý chí kể như sự tác ý về hai việc, kiên và chế ngự ý. Và ý chí kể như sự vô phạm ở nơi một người không phạm giới này, giới nọ. Đoạn 142. Đến đây câu hỏi thứ 5. Có mấy loại giới đã được giải quyết xong? Đoạn 143. Còn lại là gì làm giới ô nhiễm, gì làm giới thanh tịnh? Trả lời là sự rách nát của giới gọi là ô nhiễm và không rách nát gọi là thanh tịnh. Sự rách nát của giới là phạm giới do vì lợi dưỡng, tiếng khen, danh xưng, vân vân, và do bảy trói buộc của nhục dục. Khi một người vi phạm học giới ở chặng đầu hay chặng cuối của đường tu, thuộc về bất cứ giới nào nằm trong bảy tụ là bảy nhóm giới luật tỷ kheo, thì giới của vị ấy gọi là bị rách, như một tấm vải bị cắt ở biên. Nhưng khi vị ấy phạm giới nửa chừng tu học thì gọi là giới bị lũng, như tấm vải bị cắt ở giữa. Khi phạm giới liên tiếp 2-3 lần, giới của vị ấy gọi là bị ố, như một con bò toàn thân đen hay đỏ mà bỗng có một mảng lông khác màu ở lưng hay bụng. Khi vị ấy phạm giới thường xuyên thì giới vị ấy gọi là lốm đốm, như con bò trên toàn thân có những đốm khác màu với da của nó. Đoạn 144. Cũng vậy, giới không nguyên vẹn là khi còn bảy trói buộc của dục, như Đức Thế Tôn dạy: Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn tự hào sống phạm hạnh chân chánh vì họ không thực sự hành dâm với phụ nữ, nhưng họ lại để cho phụ nữ chà xát, thò bóp, tắm, kỳ cọ, thích thú khoái lạc trong đó, thỏa mãn trong đó. Đây gọi là giới bị rách, bị lũng, quen ố, bị lốm đốm nơi người sống phạm hạnh. Người ấy được gọi là sống đời phạm hạnh không sạch, cũng như một người bị trói bởi dây trói dục vọng. Vị ấy sẽ không thoát khỏi sanh và chết, sầu bi khổ ưu não. Đoạn 145. Lại nữa, Bà La Môn, có khi vị ấy không để phụ nữ làm những việc như trên, nhưng lại đùa giỡn, cợt nhã, vui thú với phụ nữ, vân vân. Đoạn 146. Lại nữa, có khi không đùa giỡn, nhưng vị ấy lại nhìn chòng chọc vào đàn bà con gái, bốn mắt nhìn nhau. Đoạn 147. Lại nữa, Bà La Môn, có khi không làm như vậy, nhưng vị ấy lại lắng tai nghe tiếng phụ nữ cách vách nói, cười, hát, khóc, vân vân. Đoạn 148. Lại nữa, dù không làm như trên, nhưng vị ấy tư tưởng đến tiếng nói, giọng cười và những trò chơi mà ngày trước đã chơi với họ. Đoạn 149. Lại nữa, Bà La Môn, có thể vị ấy không như vậy, nhưng lại nhìn một gia chủ hay con trai của gia chủ đang sở hữu, hưởng thụ, đắm mê năm thứ dục lạc. Đoạn 150. Lại nữa, Bà La Môn, có khi vị ấy không làm những điều như trên, nhưng vị ấy tu phạm hạnh với mong ước rằng do phạm hạnh này, do khổ hạnh này, ta trở thành một vị trời ở cõi cao hoặc thấp. Vị ấy vui thích, ham muốn, thỏa mãn trong ước vọng đó. Này Bà La Môn, đây gọi là giới bị rách, bị lũng, bị hoen ố, bị lốm đốm, nơi một người tu phạm hạnh. Người ấy, ta nói sẽ không thoát khỏi khổ đâu. Đoạn 151. Sự nguyên vẹn của giới là không vi phạm các học giới, sám hối những giới đã phạm, không có bảy trói buộc của dục vọng, và lại không khởi những ác pháp như sân, hận thù, thống trị, khinh bỉ, đố kỵ, bỏng sẻn, lừa dối, gian lận, cứng đầu, kiêu căng, ngã mạn, cao ngạo, khoe khoang, lê đễnh. Xem Trung Kinh số 7. Mà thường khởi những đức tính như ít muốn, biết đủ, diễn ly. Xem Kinh số 24. Đoạn 152. Giới không bị vi phạm vì mục đích lợi dưỡng vân vân, và giới được điều chỉnh do sám hối vì đã lỡ phạm. Giới không bị hỏng vì trói buộc của dục và vì những ác pháp như sân, hận, gọi là giới hoàn toàn không bị rách, không lũng, không giá, không lốm đốm. Những giới như vậy gọi là giải thoát vì đem lại tình trạng một con người giải thoát, gọi là được người trí khen ngợi, là không dính mắc ái và kiến, là giúp cho định vì nó đưa đến định cận hành và định an chỉ. Bởi vậy sự không rách vân vân chính là thanh tịnh giới. Đoạn 153. Sự thanh tịnh ấy có được nhờ hai phương diện: thấy nguy hiểm của sự phạm giới và thấy lợi lạc của sự viên mãn giới. Nguy hiểm của sự phạm giới là như nói trong Tăng Chi Ba Nhỏ 252: Này các tỷ kheo, có năm nguy hiểm. Đoạn 154. Lại nữa, do sự thiếu giới hạnh mà một người không làm cho chư thiên và loài người hoan hỷ, thành một kẻ khó nói đối với đồng phạm hạnh. Vì ấy đau khổ khi phạm giới, bị chỉ trích, và hối hận khi thấy những người giữ giới được tán dương. Vì thiếu giới, vì ấy xấu như giải gai thô. Sự chung đụng với một người như vậy là đau khổ, vì người đồng quan điểm với vị ấy sẽ phải đau khổ lâu dài trong những đọa xứ. Người ấy vô giá trị vì không đem lại quả báo lớn cho những thí chủ. Người ấy khó làm cho sạch, như thùng phân dơ lâu năm, như khúc gỗ mục trên giàn quả, vì không phải xuất gia, cũng không phải cư sĩ. Mặc dù tự xưng là tỷ kheo mà không phải tỷ kheo, nên giống như con lừa đi theo bầy bò. Vị ấy luôn luôn nóng nảy như kẻ thù của mọi người, sống chung với vị ấy khó như sống chung với một xác chết. Mặc dù vị ấy có thể là người đa văn vân vân, vị ấy không đáng được các bậc đồng phạm hạnh cung kính. Cũng như ngọn lửa củi bất tịnh đối với Bà La Môn thờ lửa, vị ấy không thể đắc các quả chứng thù thắng, như người mù không thể thấy sắc. Vị ấy bất cẩn đối với diệu pháp, như kẻ nghèo đối với dương quốc. Mặc dù vị ấy tưởng mình hạnh phúc mà kỳ thực rất đau khổ, vì gặt hái những khổ được trình bày trong Kinh Quả Tụ. Đoạn 155. Đức Thế Tôn đã dạy, khi người không giới được cung kính, cúng dường, mà tâm còn tràn đầy dục vọng đối với năm thứ dục, thì hậu quả sẽ là đau khổ mãnh liệt. Do duyên ấy có thể làm cho người ấy thổ ra máu nóng vì nhớ lại việc đã làm. Này các tỷ kheo, các ông có thấy đống lửa lớn đang cháy hừng hực kia không? Bạch Thế Tôn, có. Các ngươi nghĩ sao? Này các tỷ kheo, thà ngồi hay nằm ôm đống lửa rực đỏ ấy, hay thà ngồi nằm ôm một cô gái thuộc dòng Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, con gái gia chủ với chân tay mềm mại? Bạch Thế Tôn, thà ôm một cô gái sát đế lợi là hơn vì Bạch Thế Tôn. Thật là đau khổ nếu ngồi ôm hay nằm ôm đống lửa đỏ rực ấy. Đoạn 156. Này các tỷ kheo, ta bảo các ông, đối với một người xuất gia không có giới đức, bản chất xấu, có những thói khả nghi bất tịnh, hành vi lén lút, không phải sa môn tự xưng sa môn, không sống phạm hạnh tự xưng là phạm hạnh, nội tâm hủ bại, dâm tà, đầy những thối nát. Với một người như vậy, thà ngồi ôm hay nằm ôm cái đống lửa lớn hừng hực kia. Tại sao? Vì làm như vậy, nó có thể bị chết, hoặc đau đớn đến chết, nhưng không vì vậy mà khi thân hoại mạng chung, nó phải bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng nếu một người không có giới đức, bản chất xấu vân vân, mà ngồi hay nằm ôm một cô gái, dòng sát đế lợi vân vân, thì phải chịu đau khổ, tai hại lâu dài. Bởi khi thân hoại mạng chung, nó sẽ tái sinh vào đọa xứ, ác thú, cõi dữ, địa ngục. Đoạn 157. Sau khi dùng ví dụ đống lửa để chỉ đau khổ đi kèm với sự đam mê nhục dục, Ngài còn lấy ví dụ về dây lông đuôi ngựa, chĩa nhọn, nền sắt nóng, quan sắt đỏ, giường sắt, ghế sắt, nồi sắt để ví với nỗi đau đớn do duyên nhận sự cung kính cúng dường và do dùng bốn vật cần thiết đối với một tỷ kheo không có giới đức. Đoạn 158. Vui vì người phá giới, không từ bỏ dục lạc, khi nó phải chịu khổ, còn đau đớn dữ dội hơn ôm đống lửa hừng. Vui vì được cúng dường, khi phá giới chịu khổ, bị thần đuôi ngựa quất, cũng không đau khổ bằng. Vui vì kẻ phá giới, khi nhận sự kính chào, do duyên này chịu khổ hơn kiếm nhọn đâm vào. Vui vì dùng y phục không chế ngự tự thân, vì chính do duyên ấy chịu áo sắc quấn thân, đồ khất thực dùng ngon, không giới thành độc dược, bởi vì do duyên ấy nước sắc nóng nhiều hòn. Khi người không giới đức sử dụng giường và ghế, dù có thấy êm dịu vẫn là nhân khổ đau, vì nó sẽ phải chịu hành hạ lâu thật lâu, nằm ngồi trên ghế giường toàn mang sắc nung đỏ. Vui chi người phá giới khi sử dụng trú xứ của tính thí cúng dường, bởi vì do duyên ý tương lai nó phải ở trong nồi sắc lửa hừng. Bậc đạo sư nhiều lần quở trách người phá giới có những thói khả nghi, hủ bại và dâm tà, tâm xấu xa thối nát. Như thế ý cuộc đời của người không giới đức, người đội lốt sa môn, đấy là kẻ tự hại, tự mình đào hố chung. Ai đáng được xót thương hơn người không giới đức? Nhiều và trầm trọng thay lỗi lầm của phá giới. Quán sát như trên gọi là thấy nguy hiểm trong sự phá giới và thấy lợi lạc của sự viên mãn giới, thì nên hiểu là điều ngược lại. Đoạn 159. Hơn nữa, ai giữ giới toàn vẹn thì việc mang y bát, gây lạc thú, niềm tin, xuất gia có kết quả. Tỷ kheo giới trong trắng, không sợ mình trách mình, cũng như trong mặt trời không thể có bóng tối. Tỷ kheo giới trong trắng, sáng chói khổ hạnh lâm, như ánh trăng ngời sáng, chiếu tỏa bầu trời đêm. Làn hương từ thân thể của tỷ kheo có giới làm chư thiên hoan hỷ, huống chi làng giới hương toàn bích hơn tất cả những hương trên thế gian. Hương giới không chướng ngại, tỏa bay khắp mười phương, phục vụ người giới đức, dù ít kết quả nhiều. Bởi vậy người giới đức là kho chứa danh xưng, không có lậu hoặc nào ở trong đời hiện tại bức bách người có giới, vì y còn đào hết gốc rễ của đau khổ trong những đời vị lai, muốn trở thành tối thượng trong tất cả loài người và cả trong chư thiên, không phải là chuyện khó với người viên mạng giới. Nhưng vị viên mạng giới thì không cầu gì khác ngoài niết bàn tịch diệt, cảnh giới thuần thanh tịnh, quả báo giới tốt lành, đủ hình thức khác nhau. Người trí nên biết sâu gốc ý của mọi cành. Đoạn 160. Tâm người nào hiểu được điều này sẽ rùng mình trước sự sợ hãi phạm giới và cố vươn lên giới hạnh toàn bích. Bởi thế, hãy thận trọng làm cho giới được thanh tịnh. Sau khi thấy nguy hiểm của phá giới và lợi lạc của trì giới như trên. Đoạn 161. Đến đây thanh tịnh đạo được nêu dưới những mục giới, định và tuệ do câu người trú giới có trí, đoạn 1 đầu tiên là giới, đã được trình bày. Chương này được soạn với mục đích làm cho người lành được hoan hỷ.